kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài học Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên của giờ Giáo lý thần học. Giáo lý thần học là tiết mục phát thanh hàng tuần của Đài Nguồn Sống, nhắm mục đích giúp quý vị nắm vững các giáo lý căn bản của Thánh Kinh để sống đạo mỗi ngày và có thể giải bày chân lý của Chúa cho người khác. Trong bài học lần trước, bài thứ 70, chúng ta đã bàn đến một trong hai thánh lễ quan trọng của giáo hội là lễ báp têm hay phép rửa. Trong bài học hôm nay, bài thứ 71, chúng ta sẽ tìm hiểu nghi lễ thứ hai của giáo hội, tức là lễ tiệc thánh. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học Giáo lý thần học hôm nay. Như chúng ta đã từng theo dõi các bài học giáo lý thần học, thì cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cao điểm của chương trình cứu độ nhân thế. Do đó mà khi dạy cho các môn đệ giữ lễ tiệc thánh, Chúa Giê-xu có ý muốn những người tin theo Ngài đừng bao giờ quên sự hy sinh này của Chúa. Các sách phúc âm, ngoại trừ phúc âm theo Thánh Giăng, đều có thuật lại lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại các phân đoạn thánh kinh này để có một cái nhìn căn bản hơn về lễ tiệc thánh. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 26 đến câu 28 chép như sau. Khi đang ăn, Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho các môn đồ mà phán rằng, hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng, hết thảy hãy uống đi. Vì này là máu ta, máu của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Phúc âm theo Thánh Mác chương 14 từ câu 22 cho đến câu 24 cũng chép gần như tương tự với phúc âm Ma-thi-ơ mà tôi vừa trích đọc. Riêng phúc âm Luca thì chép với một vài chi tiết rõ hơn. Đến giờ Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Chúa phán rằng, ta rất muốn ăn lễ vượt qua với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn rồi phán rằng, hãy lấy cái này, phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho này nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến. Đoạn Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho các môn đồ mà phán rằng, chén này là giao ước mới trong máu ta, vì các ngươi mà đổ ra. Phúc âm Giăng dù không ghi lại biến cố này như ba phúc âm kia, nhưng lời của Chúa Giê-xu phán trong chương 6 của phúc âm này về vấn đề Ngài là bánh của sự sống. Nếu ai ăn bánh ấy sẽ sống vô cùng. Và đặc biệt là câu, nếu các ngươi không ăn thịt của ta, cũng như uống máu của ta, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Còn nếu ai ăn thịt và uống máu ta, thì được sự sống đời đời nơi ngày sau rốt. Ta sẽ khiến cho người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, và máu ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong người. Những câu này hoàn toàn ám chỉ đến lễ tiệc thánh mà Chúa Giê-xu đã thiết lập cho những người tin theo Ngài tuân giữ. Trải qua nhiều thế kỷ, tín đồ của Chúa Giê-xu khắp nơi đã giữ lễ tiệc thánh như lời Thánh Kinh ghi chép, đặc biệt là tuân theo lời hướng dẫn của sứ đồ Phao-lô, được chép lại trong thư Côrintô thứ nhất chương 11, câu 23 cho đến câu 32 như sau đây. Vả tôi có nhận nơi Chúa đều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Chúa cứu thế Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong máu ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và máu của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh, uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ chết. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Đó là lời của Thánh Phaolô ghi lại cho chúng ta về vấn đề tuân giữ lễ tiệc thánh. Căn cứ vào những lời dạy trực tiếp của Chúa Giê-xu như đã ghi lại trong các sách phúc âm, và cũng như lời hướng dẫn của sứ đồ Phaolô trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn 11, chúng ta thấy lễ tiệc thánh có mục đích nhắc nhở cho con cái Chúa những điều sau đây. Thứ nhất, Chúa Giê-xu đã vì chúng ta mà chịu chết. Tiệc thánh được cử hành để nhắc nhở cho những người tin theo Chúa Giê-xu nhớ rằng Chúa Giê-xu đã vì chúng ta mà chịu chết. Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Như bánh bị bẻ ra để nuôi nấng thân xác chúng ta thế nào, thì thân thể của Chúa đã bị tan nát ra để nuôi nấng linh hồn chúng ta thể ấy. Như trái nho bị ép ra nước để làm rượu, khi uống vào thân thể chúng ta được mát mẻ, thì máu của Chúa cũng bị đổ ra để nhờ đó chúng ta được sự sống đời đời. Mục đích thứ hai về lễ tiệc thánh mà Chúa muốn chúng ta giữ là Chúa muốn nhắc chúng ta biết rằng sự chết của Chúa Giê-xu có quan hệ mật thiết đến sự sống của chúng ta. Chúa Giê-xu chịu chết vì chúng ta, đó là nền tảng của ơn cứu rỗi mà Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta biết. Nhưng nếu muốn được ơn cứu rỗi ấy, chúng ta phải áp dụng sự chết của Chúa Giê-xu vào đời sống của chúng ta. Tiệc thánh nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng chúng ta phải lấy đức tin mà nhận lãnh hiệu quả của sự chết của Chúa Giê-xu. Chẳng khác gì thân thể chúng ta đói thì phải ăn bánh, khát thì phải uống nước vậy. Người Do Thái xưa kia giết con sinh tế trong ngày lễ vượt qua, bôi máu của con sinh tế trên cửa, rồi ăn thịt của con sinh tế, mới được giải cứu khỏi sự chết và được giải thoát ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Ngày nay cũng vậy, chúng ta nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, nhờ máu của Ngài đã đổ ra trên cây thập tự, thì mới giải thoát khỏi tội lỗi và hình phạt của tội lỗi. Điểm thứ ba mà Chúa muốn con cái của Chúa phải giữ lễ tiệc thánh là vì Chúa muốn chúng ta nhớ rằng người tin Chúa phải kết hợp đời sống của mình với Chúa. Lễ tiệc thánh nhắc nhở chúng ta nhờ kết hợp với Chúa Giê-xu mà chúng ta mới hưởng được các phước lành do sự chết của Chúa đem lại, và phước lành lớn nhất là ơn cứu chuộc. Đời sống tâm linh của chúng ta được sống nhờ liên kết với sự chết của Chúa Giê-xu, vì Chúa chết để cho chúng ta sống. Người tin theo Chúa Giê-xu phải luôn luôn tâm niệm rằng nhờ cái chết của Chúa Giê-xu mà mình mới được sống. Vì thế, để có thể tiếp tục sống một cuộc đời mới trong Chúa, chúng ta phải kết hợp cuộc đời của chúng ta với Chúa. Vì vậy mà con cái của Chúa, mỗi khi chúng ta đến nhà thờ, thờ phượng Chúa và tiếp nhận lễ tiệc thánh, đừng bao giờ quên mục đích của lễ tiệc thánh. Đó là Chúa đã vì chúng ta mà chịu chết. Sự chết của Chúa Giê-xu quan hệ mật thiết đến sự sống của chúng ta, và chúng ta là người tin theo Chúa phải kết hợp đời sống của mình với Chúa.
Yeah. dịu sâu, xem như căn nhà tại miền hoang vu, nơi nghỉ giữa quãng đường xa. Mặt trời nắng gắt cao bên ngoài dịu đi, đỡ khói tôi mọi ánh nắng về. Nơi tôi nương tựa thỏa vui thật bình an, khi lúc bóng che là Chúa tiếp đón yêu thương công bình, từ trời gặp nhau tại đây như trong đêm dài, vì Cha thiêng liêng mơ thấy lòng mừng khấp và ra thật từ diệu linh, dòng chiếc thang dừng đến thiên đàng. Ngay trên tháp từ Chúa Giêsu, nhiều khi đôi mắt mơ toang nhìn thấy chính bóng của người chịu đau cho tôi, tâm linh đau buồn ăn năn lụy chán suy biết ý nghĩa tình yêu. Ô lòng Chúa yêu tôi sâu đậm diệu linh, biết chính tôi thật chẳng ra gì. Tôi yêu thật từ Chúa Giêsu, từ nay núp bóng phù che, ngoài ánh sáng Chúa chiếu soi trên tôi, không tìm buồn vui hoang mê. Yên tâm cho trần gian trôi qua đi, không ước muốn chút trầm thân. Điều thèn nhất của tôi là mình tôi u, ngước mắt lên nhìn mái thập tự.
Thập tự giá là nơi Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, và cũng vì thập tự giá, nhờ sự hy sinh của Chúa cứu thế Giêsu bị đóng đinh, thân thể Ngài bị tan nát, máu Ngài bị đổ ra mà chúng ta mới được tha tội. Để nhắc lại biến cố vĩ đại và quan trọng này, giáo hội của Chúa trải qua các thời đại đều giữ lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh có mục đích nhắc nhở cho chúng ta Chúa Giêsu đã vì chúng ta chịu chết. Sự chết của Chúa quan hệ mật thiết đến sự cứu rỗi của chúng ta. Và người tin theo Chúa phải kết hợp đời sống mình với Chúa. Giáo hội của Chúa Giêsu trải qua mọi thời đại đều giữ lễ tiệc thánh. Tuy nhiên, lịch sử giáo hội cũng cho biết có những ý kiến khác nhau về lễ tiệc thánh nữa. Một số các giáo hội, đặc biệt là giáo hội Công giáo La Mã, chủ trương rằng bánh và rượu trong lễ tiệc thánh biến thành thịt và máu thật của Chúa Giêsu. Mỗi khi vị linh mục hay giám mục làm lễ tiệc thánh, cũng gọi là lễ mình thánh Chúa hay lễ Misa, thì đó là mỗi lượt sự hy sinh của Chúa Giêsu trên bàn thờ được tái diễn, chẳng khác gì lúc Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự. Giáo hữu khi nhận lãnh tiệc thánh sẽ hưởng được ơn cứu rỗi và các ân sủng đặc biệt khác của Chúa. Theo thần học thì chủ trương này được gọi là biến thể thuyết, tức là thuyết tin rằng bánh và rượu trong lễ tiệc thánh được biến thành thịt và máu thật của Chúa Giêsu. Một số các giáo hội khác như Anh Quốc giáo hay các giáo hội Luther thì chủ trương lễ tiệc thánh theo lý thuyết đồng thể thuyết. Theo đồng thể thuyết thì cả máu và thịt của Chúa Giêsu đều hiện hữu trong bánh và rượu của lễ tiệc thánh, nhưng bánh và rượu không biến thành thịt và máu của Chúa. Khi tiếp nhận tiệc thánh, người ta chẳng những ăn bánh và uống rượu, nhưng cũng đồng thời ăn thịt và uống máu của Chúa Giê-xu. Và khi nhận tiệc thánh, thì chỉ tín đồ của Chúa mới kinh nghiệm được sự hiện diện của thịt và máu của Chúa trong tiệc thánh. Còn người không tin thì không kinh nghiệm được điều đó, mà còn phải gạt lấy sự xét đoán của Chúa. Các giáo hội chịu ảnh hưởng của phong trào cải chính của Jean Calvin thì chủ trương rằng tiệc thánh chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Thần học gọi chủ trương này là tượng trưng thuyết. Trong lễ tiệc thánh, theo tượng trưng thuyết thì bánh vẫn là bánh, rượu vẫn là rượu. Nhưng bánh và rượu của lễ tiệc thánh tượng trưng hay làm biểu tượng cho thịt và máu thật của Chúa đã vì nhân loại bị tan nát và đổ ra trên cây thập tự. Nếu căn cứ vào lời thánh kinh thì chúng ta thấy biến thể thuyết và đồng thể thuyết không dựa trên nền tảng của lời Chúa. Đành rằng khi thiết lập lễ tiệc thánh, Chúa Giê-xu cầm bánh đưa cho các môn đệ mà phán rằng này là thân thể ta. Và Chúa cầm rượu nho đưa cho các môn đệ và nói rằng này là máu của ta. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng lúc đó Chúa Giê-xu chưa chịu chết trên cây thập tự, thân thể Ngài chưa bị tan nát, máu của Ngài chưa bị đổ ra. Những câu này là thân thể ta hay này là máu ta chỉ có tính cách tượng trưng cho thân thể và máu của Ngài sẽ đổ ra. Cũng như lúc Chúa nói ta là cái cửa thì Ngài không biến thành cái cửa, nhưng đó chỉ là cách nói bóng về sự kiện nhờ Chúa mà chúng ta có thể bước vào thiên đàng. Khi Chúa Giê-xu nói rằng ta là đường đi cũng vậy, Chúa không biến ra thành một con đường, nhưng đó là cách Chúa nói bóng nhờ Ngài mà chúng ta mới có thể đi đến với Đức Chúa Trời. Mặt khác, cũng Thánh Kinh dạy chúng ta rằng Chúa Giê-xu chịu chết một lần là đủ, chứ không phải cần hy sinh nhiều lần nữa, dù là qua thánh lễ tiệc thánh trên bàn thờ. Thư Hebrew đoạn 9 câu 27-28 trong Kinh Tân Ước có chép rõ rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi mới chịu phán xét, cũng vậy Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Nói tóm lại, lễ tiệc thánh là một nghi lễ thánh khiết, một nghi lễ của giáo hội, một nghi lễ do chính Chúa Giê-xu thiết lập, nhưng không phải là cách mà Chúa Giê-xu tiếp tục hy sinh cho nhân loại. Chúa Giê-xu đã hy sinh một lần trên cây thập tự khi Ngài bị đóng đinh, và sự hy sinh của Chúa có giá trị đủ để chuộc tội cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người thuộc tất cả mọi thời đại từ xưa cho đến nay, nếu đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, thì đều căn cứ vào sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự mà được sự cứu rỗi. Tiệc thánh mà giáo hội tuân giữ chỉ có mục đích nhắc nhở cho con cái của Chúa đừng bao giờ quên cái chết hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu trên cây thập tự để đem lại ơn cứu rỗi cho họ, đem lại phước hạnh cho họ và thêm sức mạnh cho họ sống mỗi ngày đi theo Chúa cho đến cuối cùng.
Khi xưa Giê-xu chết, đây tôi đang chết. Khi xưa Giê-xu chết, đây tôi đang chết. Tính đến xưa chôn vùi từ ngày theo Chúa mến yêu nhân loại, một lòng tin kính, quyết tâm xóa nhòa quãng đời xa xưa. Khi xưa Giê-xu sống, đây tôi đang sống. Khi xưa Giê-xu sống, đây tôi đang sống. Sống giữa nơi đau buồn và đầy bóng tối với bao hy vọng, một ngày tươi sáng, mắt luôn ngước nhìn Chúa đầy vinh quang. Giê-xu luôn luôn thắng, tôi luôn. thắng. Giêsu luôn luôn thắng. Tôi luôn luôn thắng. Sống mãi trong tay Ngài đầy quyền năng đắc thắng mỗi lo đau buồn. Chỉ còn mây khói tiến lên mỗi ngày.
Quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài giáo lý thần học. Và chúng ta ngày hôm nay đang bàn đến lễ tiệc thánh, một trong hai thánh lễ quan trọng của giáo hội. Căn cứ vào lời dạy của Thánh Kinh do Chúa Thánh Linh đã mặc khải cho sứ đồ Phao-lô viết ra trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11, thì tiệc thánh không phải là một nghi lễ dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho những người ăn bánh uống chén của Chúa cách xứng đáng. Thánh Phao-lô đã cẩn thận khuyên người dự phải tự xét lấy mình rồi mới có thể nhận tiệc thánh. Vì Phao-lô nhấn mạnh rằng người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Thánh Phao-lô cũng nêu lên trường hợp những người không biết phân biệt thân Chúa, không tự xét mình hoặc dự tiệc thánh cách không xứng đáng nên đã bị tật nguyền, đau ốm và chết. Vấn đề mà chúng ta có thể tìm hiểu là ai là những người xứng đáng để dự tiệc thánh. Trước hết chúng ta thấy phải là người đã thật sự tin theo Chúa Giêsu, đã được Chúa tái sinh thì mới có thể dự tiệc thánh. Lý do là tiệc thánh biểu tượng cho thức ăn nuôi đời sống tâm linh của chúng ta. Đời sống tâm linh của người tin Chúa được Chúa nuôi nấng và lớn lên. Người chưa thật sự tin theo Chúa Giêsu, chưa được tái sinh, chưa có đời sống mới, dĩ nhiên không cần đến lễ tiệc thánh, vì trước mặt Chúa họ vẫn là những người còn chết trong tội lỗi và vi phạm. Không ai đưa thức ăn cho một người đã chết, cũng vậy, tiệc thánh không thể là thức ăn cho những người chưa có sự sống mới trong tâm hồn. Điểm thứ hai là người tin theo Chúa rồi phải tự xét lấy mình mỗi khi muốn dự lễ tiệc thánh. Tự xét lấy mình có nghĩa là phải ăn năn lỗi lầm, tội lỗi của mình, lập lại mối quan hệ mật thiết với Chúa đã vì tội lỗi mà bị trở ngại. Khi tự xét mình trong thái độ ăn năn thống hối, chúng ta khai thông trở lại sự kết hợp của chúng ta với Chúa. Tiệc thánh chỉ mang lại phước hạnh và ý nghĩa cho những người thật sự kết hợp với Chúa. Nếu không tự xét mình, không ăn năn tội lỗi, chưa khai thông mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa mà vẫn cố tình dự lễ tiệc thánh, thì như lời Phao-lô đã nói, chúng ta sẽ lãnh lấy sự sửa phạt của Chúa. Tật nguyền, đau ốm và có khi chết nữa là cách mà Chúa đã sửa phạt những con cái của Ngài khinh thường lễ tiệc thánh. Điểm thứ ba, vì lễ tiệc thánh là một nghi lễ của giáo hội để tín đồ giữ chung với nhau, nên người nào biết mình đã thật sự tin theo Chúa, đã thật sự thuộc về giáo hội của Chúa thì mới nên dự lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh ngoài việc nhắc nhở chúng ta ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, còn biểu hiệu về sự kết hợp giữa chúng ta với Chúa trong nhiệm thể hội thánh của Ngài. Người ngoài hội thánh của Chúa không hưởng được phước hạnh gì cả khi dự lễ tiệc thánh. Một vài vấn đề liên hệ đến tiệc thánh chúng ta cũng cần nên tìm hiểu trong bài học hôm nay, chẳng hạn như tại sao chúng ta lại dùng bánh và rượu nho để làm tiệc thánh, và nên tổ chức lễ tiệc thánh theo định kỳ như thế nào. Chúa Giêsu đã dùng bánh và rượu nho để thiết lập lễ tiệc thánh cho các môn đệ của Ngài như Phúc Âm đã ghi lại. Bánh mì được Chúa Giêsu dùng lúc ấy chắc chắn là bánh không men của lễ vượt qua mà người Do Thái sử dụng, và rượu nho chắc chắn là rượu uống mà người thời ấy thường dùng. Vì thế, hội thánh của Chúa trải qua các thời đại đều dùng bánh mì và rượu nho để làm lễ tiệc thánh. Có người đặt ra câu hỏi, nếu không có bánh mì và rượu nho thì có thể dùng những thức ăn, thức uống khác để làm lễ tiệc thánh hay không? Theo lời dạy của Thánh Kinh thì không có chỗ nào bắt buộc chúng ta phải dùng bánh mì và rượu nho cả. Sở dĩ Chúa Giêsu đã dùng bánh mì và rượu nho vì đó là loại bánh trong dịp lễ vượt qua mà người Do Thái ăn lúc bấy giờ, và rượu nho là thức uống thông thường của người Do Thái. Nếu Chúa thiết lập lễ tiệc thánh tại một nơi khác, chắc chắn Ngài sẽ dùng thức ăn, thức uống thông dụng của nơi ấy để làm. Tại các nước gần Bắc Cực, nhiều khi thiếu bánh mì,
hội thánh của Chúa đã dùng cá khô để thay thế cho bánh. Và một vài nơi không có rượu nho, người ta đã phải dùng nước trà để thế vào. Như chúng ta đã tìm hiểu thì ý nghĩa của lễ tiệc thánh mới quan trọng. Do đó, nếu không có sẵn bánh mì và rượu nho để dự lễ tiệc thánh, thì nên dùng những thức ăn, thức uống khác để thay thế những điều mà người ta thường ăn hay uống trong địa phương đó. Thánh Kinh cũng không ấn định phải tổ chức lễ tiệc thánh theo một định kỳ nào cả. Sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 2 câu 26 cho chúng ta thấy hội thánh đầu tiên tại Jerusalem giữ lễ tiệc thánh mỗi ngày. Nhưng qua đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7 thì dường như mỗi tuần mới tổ chức lễ tiệc thánh một lần khi tín đồ họp lại để tôn thờ Chúa hàng tuần. Vì vậy mà hội thánh của Chúa ngày nay tùy nghi để tổ chức lễ tiệc thánh, chứ không bắt buộc phải tổ chức theo một định kỳ nào cả. Theo tập quán của các hội thánh, thì có nơi giữ lễ tiệc thánh mỗi ngày Chủ nhật hoặc mỗi tháng một lần để giúp tín đồ đừng bao giờ quên sự hy sinh của Chúa Giê-xu cho nhân loại.
Kính thưa quý thính giả, trong thời gian qua, quý vị và các bạn đã cùng với Mục sư Nguyễn Bác Quang học 71 bài trong loạt bài Giáo lý thần học. Bắt đầu từ tuần tới, chúng ta sẽ chuyển sang một tiết mục khác là bài học Kinh Thánh theo Chúa Giê-xu do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn và trình bày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Xin tình Chúa đến tôi.